Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lại một số tin đáng chú ý.
Lực lượng Mali tiến vào lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc.
Yemen nói nhân vật lãnh đạo số 2 của Al-Qaeda đã tử vong.
Ông Kerry liên kết chính sách đối ngoại với kinh tế tại buổi điều trần chuẩn thuận ông và chức ngoại trưởng Mỹ.
Bắc Triều Tiên đe dọa giáng trả mạnh mẽ nếu bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ các bài tường thuật về việc ông Kerry bày tỏ quan tâm đối với chiến lược trục xoáy Á Châu.
We have a lot more bases out there than any other nation in the world, including China. We have a lot more forces.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin blogger Tạ Phong Tân được đề cử nhận giải thưởng báo chí quốc tế 2013. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các lực lượng chính phủ Mali được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Pháp thực hiện tiếp tục tiến vào lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát ở Bắc Mali hôm nay, giữa lúc chiến dịch phản công quốc tế do Pháp lãnh đạo chống các chiến binh Hồi giáo tại nước này bước sang tuần lễ thứ ba. Các giới chức quân sự nói các cuộc không kích của Pháp qua đêm đã đẩy lùi các phần tử chủ chiến, giúp cho các binh sĩ Pháp và Mali tiếp tục đà tiến hướng tới Gao, cứ địa của phe nổi dậy, nơi mà nhiều chiến binh nổi dậy đã chạy tới để trú ẩn. Phe nổi dậy đã chiếm hầu hết khu vực miền Bắc Mali cách đây 10 tháng và áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt tại nơi này, khơi lên những lo sợ rằng khu vực này có thể trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố. Sau khi phe nổi dậy tiến về miền Nam, Pháp là nước từng cai trị thuộc địa Mali đã ra tay can thiệp thể theo lời yêu cầu của chính quyền Mali. Từ đó, binh sĩ của các nước trong khu vực đã tham gia lực lượng quân sự Pháp-Mali. Hôm qua, các giới chức Mali cho hay là khoảng 150 binh sĩ từ Burkina Faso đã tới Makala, một thị trấn cách thủ đô Bamako của Mali khoảng 250 km. Thông tin viên của đài VOA Idrissa Fall đang có mặt tại Bamako, tường trình rằng các binh sĩ mới đến đã tụ tập gần căn cứ được các lực lượng Pháp sử dụng để giúp Mali tái chiếm thị trấn Diabali trước đó. Theo thông tin viên của VOA, thì các lực lượng Pháp đã thực hiện các cuộc không kích vào chiều tối hôm trước nhắm vào các phần tử chủ chiến ở An Songo ở mạn đông trung bộ Mali.
Trong khi đó, Yemen cho biết một công dân Ả Rập Xê Út sau khi được Mỹ thả khỏi nhà tù vịnh Guantanamo ở Cuba và sau đó leo lên vị trí thứ hai trong bộ chỉ huy của Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập đã thiệt mạng. Một thông cáo của chính phủ Yemen ngày hôm qua cho biết Saeed Al-Shiri đã tử thương trong một cuộc hành quân chống khủng bố vào cuối tháng 11 năm ngoái. Cơ quan thông tấn nhà nước Yemen nói ông này đã lâm vào tình trạng hôn mê kể từ khi đó. Cả cơ quan thông tấn cũng như thông cáo của Ủy ban An ninh Quốc gia tối cao ngày hôm qua đều không đưa ra ngày tử vong. Nhưng một tờ báo hàng đầu của Ả Rập Xê Út cho hay người này chết vào cuối tháng 12. Trước đó, Yemen đã thông báo về cái chết của Al-Shiri trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 10 ở tỉnh Hadramaut. Tuy nhiên, việc kiểm tra ADN sau đó chứng tỏ thi thể được tìm thấy không phải là của Al-Shiri. Vài tuần sau đó, một người phát biểu trong một đoạn băng phát đi trên các trang web khủng bố tự xưng là Al-Shiri và phủ nhận cái chết của mình. Một báo cáo mật của ngũ giác đài được WikiLeaks công bố hồi năm 2011 xác định Al-Shiri là một cựu sĩ quan trong lực lượng an ninh nội địa của Ả Rập Xê Út. Người này sau đó gia nhập Al-Qaeda để giúp đưa các phần tử chủ chiến Ả Rập Xê Út thông qua ngã Iran để vào chiến đấu ở Afghanistan. Ông Al-Shiri bị Pakistan bắt giam vào năm 2002 và bị trao cho Mỹ. 5 năm sau, ông ta được phóng thích khỏi nhà tù vịnh Guantanamo và quay trở về Ả Rập Xê Út, nơi ông bị đưa vào một chương trình hồi phục dành cho các phần tử chủ chiến. Sau đó, người ta lại thấy ông này xuất hiện trên chiến trường ở Yemen.
Trong khi đó, các giới chức ở đông bộ Afghanistan cho hay là một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đoàn xe của NATO, giết chết ít nhất 4 thường dân. Nhà chức trách địa phương nói rằng nhiều thường dân khác bị thương trong cuộc tấn công xảy ra hôm nay tại khu vực Tagab thuộc tỉnh Kapisa. Không có một thành viên nào của lực lượng NATO bị thương trong vụ nổ này. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó.
Các giới chức nói rằng quân đội Iraq đã giết chết ít nhất 3 người biểu tình và làm bị thương nhiều người khác ở thành phố Fallujah. Cảnh sát nói rằng những người biểu tình đang tuần hành để tham gia một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Fallujah ở miền đông, thì bị họ binh sĩ chặn đường. Những người biểu tình bắt đầu ném đồ vật vào lực lượng an ninh, và lực lượng an ninh đã nổ súng đáp trả. Nguồn tin từ bệnh viện xác nhận đã có ít nhất 3 người chết. Người biểu tình Sunni đã bắt đầu đổ ra đường phố ở tỉnh miền Tây Anbar vào tháng trước để biểu tình phản đối Thủ tướng Nouri al-Maliki và quyền cai trị của người Shia chiếm đa số ở Iraq. Người Sunni nói chế độ cai trị của người Shia đã gạt họ ra bên lề.
Quý thính giả, vị thượng nghị sĩ Mỹ được đề cử làm chức ngoại trưởng là ông John Kerry hôm thứ Năm đã làm cho nhiều người ngạc nhiên khi ông có vẻ như chỉ trích chiến lược trục xuất Á Châu là một trong các chính sách đối ngoại then chốt của Tổng thống Barack Obama. Xin mời quý thính giả nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên William Gallo của đài VOA tại Washington.
Ông Kerry, người hầu như chắc chắn sẽ lên thay cho ngoại trưởng Hillary Clinton khi bà rút lui trong tương lai gần đây, đã phát biểu tại một cuộc điều trần xác nhận của Thượng viện rằng ông không tin là cần có một sự tăng mạnh lực lượng quân sự ở Á Châu vào thời điểm này. Ông nói rằng điều đó có thể gây bất bình một cách không cần thiết cho Trung Quốc.
Ở đó chúng ta có những lực lượng nhiều hơn bất kỳ một nước nào khác trên thế giới, kể cả Trung Quốc. Và người Trung Quốc nhìn vào đó và họ nói rằng Hoa Kỳ đang làm gì vậy? Họ đang tìm cách bao vây chúng ta chăng? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải suy tính cặn kẽ hơn về cách thức để tiến tới.
Từ khi Tổng thống Barack Obama loan báo chính sách được gọi là trục xoáy châu Á vào cuối năm 2011, Australia, Philippines, Singapore và các nước khác ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương đã nhận thấy một sự gia tăng quân số và trang thiết bị quân sự của Mỹ, cũng như các chương trình hợp tác quân sự với Washington. Các giới chức chính phủ Mỹ, những người giờ đây thường nói tới sự chuyển đổi này như một sự tái cân bằng, đã nhiều lần khẳng định là họ không tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng nhiều người ở Bắc Kinh không tin như vậy, và họ cho rằng càng ngày họ càng bị bủa vây nhiều hơn bởi các nước đồng minh của Mỹ. Một số các nhà phân tích nói rằng việc ông Kerry thừa nhận những mối lo ngại đó mang một ý nghĩa quan trọng. Nhưng hiện chưa rõ phải chăng sự thừa nhận này sẽ đưa tới một sự thay đổi chiến lược của chính phủ của Tổng thống Obama, là người đã xem trục xoáy Á Châu như một chính sách đối ngoại có tính chất dấu ấn trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông. Bà Bonnie Glazer, một chuyên gia về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói rằng, Tổng thống là người quyết định về các cam kết quân sự chứ không phải ngoại trưởng. Bà cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
Quả thật, phát biểu đó có khác với những tuyên bố của vị Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay. Nhưng rút cuộc thì vấn đề về các cam kết quân sự là do Tổng thống quyết định. Lập trường hiện nay của chính phủ là không giảm bớt cam kết quân sự của chúng ta ở châu Á.
Tại cuộc điều trần để được Thượng viện chuẩn thuận, ông Kerry đã tỏ ý tán đồng lập trường đó. Ông nói rằng ông không hề đề nghị giảm bớt lực lượng hiện nay ở Á Châu và có những lý do chính đáng để quan tâm về những ý đồ của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Stephen Lewis, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Đại học Rice ở Houston, nói rằng các giới chức Hoa Kỳ cần phải thừa nhận một sự thật là các nhà lãnh đạo Trung Quốc xem chiến lược trục xoáy là một mối đe dọa.
Đó là một điểm quan trọng cần được nêu lên. Chủ yếu là vì điều này là điều mà chính phủ Trung Quốc vẫn luôn luôn than phiền. Họ cho rằng họ có lý khi nêu câu hỏi là tại sao Hoa Kỳ chống lại những nỗ lực tiến ra nước ngoài của họ, trong lúc trên thực tế, Hoa Kỳ là nước có nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài.
Giáo sư Lewis nói rằng, phát biểu của ông Kerry không đại diện cho một sự thay đổi có tính chất cơ bản trong chính sách của Mỹ. Ông nêu ra rằng không có giới chức nào trong chính phủ Mỹ đưa ra những phát biểu tương tự. Nhà phân tích Glazer của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tán đồng nhận định đó. Bà nói thêm rằng tuy bà không nghĩ là chính sách của Mỹ nhắm vào Trung Quốc, nhưng cái nhìn của Trung Quốc đối với những hành động của Mỹ là một vấn đề cần lưu tâm.
Tôi nghĩ rằng vị ngoại trưởng nào cũng cần có khả năng tự đặt mình vào vị thế của một nước khác trên thế giới và hiểu được cái nhìn của nước đó về nước Mỹ. Trung Quốc có một số quan tâm về chiến lược tái cân bằng của Mỹ. Chúng ta cần hiểu rõ cái nhìn đó, nhưng không có nghĩa là chúng ta đồng ý với cái nhìn đó.
Theo dữ liệu, ông Kerry sẽ được Thượng viện chuẩn thuận để thay cho Ngoại trưởng Clinton, và Thượng nghị sĩ Robert Menendez của tiểu bang New Jersey sẽ lên thay ông để giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam không phản đối Philippines đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế. Việt Nam cho rằng các nước hoàn toàn có quyền lựa chọn các giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đó là tuyên bố của ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24 tháng Giêng. Trang web Bộ Ngoại giao cho biết, phát biểu của ông Chiến được đưa ra đáp câu hỏi của phóng viên về phản hồi của Việt Nam trước việc Philippines trong tuần này nhờ Tòa án Trọng tài Quốc tế can thiệp trước các động thái gây hấn của Trung Quốc giành chủ quyền trên Biển Đông. Ông Chiến nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam là các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Về việc Trung Quốc loan báo sẽ phát hành bản đồ quốc gia, trong đó có bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam cũng nhận chủ quyền, ông Nguyễn Duy Chiến khẳng định, các bản đồ thể hiện thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông là phi pháp và vô giá trị, vì Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi tại hai quần đảo này, cũng như chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở Biển Đông theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Philippines nói vụ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là vì đã hết cách. Trong khi Trung Quốc cho rằng hành động của Philippines là làm căng thẳng thêm tình hình và tố cáo ngược lại Philippines chiếm giữ bất hợp pháp các hòn đảo trong khu vực Biển Đông. Blogger Tạ Phong Tần được đề cử giải thưởng báo chí năm 2013 của tổ chức Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí, có trụ sở tại London, Anh Quốc. Đây là giải thưởng hàng năm nhằm vinh danh những nhà văn, nhà báo và blogger trên thế giới bị đàn áp vì dám phơi bày thực trạng xã hội và đấu tranh cho công lý, nhân quyền, dân chủ. Blogger Tạ Phong Tần lọt vào danh sách 4 ứng cử viên chung cuộc và giải thưởng sẽ được chính thức trao vào ngày 21 tháng 3 năm nay. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Barrett Reedy, chủ biên của tổ chức Index, cho biết thêm chi tiết.
Tạ Phong Tần nằm trong số các nhà báo trên thế giới được các tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận và nhân quyền quốc tế đề cử cho giải thưởng báo chí 2013. Của Index on Censorship. Ban giám khảo của chúng tôi hiểu rõ tình hình kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận và báo chí tại Việt Nam, đặc biệt là tình trạng bị đàn áp của các blogger. Tạ Phong Tần, một trong những ngòi bút đang bị giam cầm tại Việt Nam, nên được vinh danh trong giải thưởng năm nay, không những để ghi nhận đóng góp của bà đối với xã hội, mà còn để nêu bật thực trạng đang diễn ra tại Việt Nam.
Giải thưởng này ra đời bao lâu rồi ạ?
Các giải thưởng của Index on Censorship đã có từ khoảng năm 2000 và giải thưởng về báo chí đã có nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên một ký giả tại Việt Nam được đề cử. Tổ chức Index on Censorship của chúng tôi bắt đầu hoạt động từ những năm 1970. Thoạt đầu, trọng tâm của chúng tôi hướng về Liên Xô và Đông Âu, nhưng dần dần chúng tôi mở rộng hoạt động hướng đến mục tiêu cổ võ cho quyền tự do ngôn luận trên toàn thế giới. Giải thưởng báo chí của chúng tôi nhằm nêu bật các trường hợp là nạn nhân của sự kiểm duyệt, đàn áp cần phải được ủng hộ. Qua đó chúng tôi muốn đánh động sự chú ý của công luận về tình trạng kiểm duyệt tại các nước và kêu gọi sự quan tâm của mọi người đối với các cá nhân can đảm dám chống lại sự kiểm duyệt đó để rồi phải gánh chịu những bất công chỉ vì thực thi quyền tự do căn bản của con người trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm.
Những điểm nào được cho là đáng chú ý nhất trong trường hợp của blogger Tạ Phong Tần, thưa ông?
Well, we felt that Vietnam is a country where there we have seen a real crackdown on
Việt Nam là một nước thực sự kiểm duyệt gắt gao các hoạt động internet, đặc biệt là việc viết blog. Những gì mà blogger Tạ Phong Tần bị nhà cầm quyền quy tội chỉ là phơi bày tham nhũng và những vấn nạn xã hội bên ngoài, cái lề phải của báo chí nhà nước. Cho nên chúng tôi nghĩ rất cần thiết phải ghi nhận và vinh danh các công việc của blogger này, vì viết blog là một phong trào rất quan trọng giúp mang lại sự cởi mở và minh bạch cho Việt Nam. Quyền tự do ngôn luận có ích lợi rất lớn cho tất cả mọi người và mọi quốc gia. Trong thời đại ngày nay, khi mà con người có khả năng tiếp cận và đăng tải thông tin nhiều hơn bao giờ hết, và điều này góp phần đem lại dân chủ nhiều hơn và buộc người ta phải có trách nhiệm hơn. Vì vậy, bằng việc đấu tranh chống lại sự kiểm duyệt hay ghi nhận sự tranh đấu này, cổ võ ủng hộ cho những người dấn thân tranh đấu, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một thế giới công bằng và dân chủ hơn cho mọi người trên toàn cầu.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Blogger Tạ Phong Tần là chủ nhân trang blog Công lý và Sự thật với hơn 700 bài phản ánh bất công xã hội, nạn tịch thu đất đai và tình trạng tham nhũng của quan chức nhà nước. Trong phiên phúc thẩm với blogger Điếu Cày và anh Ba Sài Gòn hôm 28 tháng 12 vừa qua, bà bị giữ y án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết bị nhà cầm quyền xem là xuyên tạc và chống đối. Trước phiên xử, thân mẫu của bà Tần đã tự thiêu để phản đối những sự đàn áp, sách nhiễu, bất công mà gia đình bà phải gánh chịu. Tổ chức Index on Censorship nói, Việt Nam là một trong những quốc gia hạn chế quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí khắt khe nhất trên thế giới.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, Ấn Độ đã quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng để giảm bớt nhu cầu quá lớn đối với loại quý kim này. Theo từ thủ của thông tin viên đài VOA Anjana Varisha từ New Delhi, thì việc nhập khẩu một lượng vàng quá lớn với tỷ lệ được coi là cao nhất trên thế giới hiện đang gây căng thẳng cho tình hình tài chính của Ấn Độ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bà Shobadia sẽ cắt giảm đôi chút việc mua các loại trang sức làm từ vàng, trong khi bà lập kế hoạch tổ chức đám cưới cho con gái vào cuối năm nay. Giá của kim loại quý này đã tăng 13% hồi năm ngoái, và thuế nhập khẩu vàng gia tăng gần đây đã khiến các trang sức như hoa tai, vòng và dây chuyền bà định mua trở nên đắt đỏ hơn. Bà Tiên nói, bà sẽ phải điều chỉnh lượng vàng bà mua, nhưng bà không có lựa chọn nào khác thay thế cho việc tặng trang sức cho con gái. Chính phủ Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng 3 lần trong năm qua, nhằm kiềm chế tình trạng dân chúng đua nhau mua vàng. Tại đây, kim loại màu vàng này lâu nay đã trở thành một món quà được nhiều người đem tặng tại các lễ cưới hay lễ hội. Việc tăng thuế từ 4% lên 6% được áp dụng hồi đầu tuần này, kèm theo lời kêu gọi của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ P. Chidambaram. Ông thúc giục người dân điều chỉnh nhu cầu mua vàng. Ông nói Ấn Độ không có khả năng tiến hành những đợt nhập khẩu lớn. Ấn Độ hầu như không sản xuất vàng và phải nhập khoảng 700 tấn mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa khổng lồ. Chi phí nhập khẩu vàng là 56 tỷ đô la trong năm tài khóa trước, chiếm 11% tổng mức nhập khẩu của đất nước. Ông Anne Banumuthi, giáo sư tại Viện Tài chính và Chính sách Công Quốc gia, nói rằng việc nhập khẩu lớn này góp phần gây ra tình trạng thâm hụt thương mại. Ông nói rằng vàng cũng bị coi là một nguồn đầu tư không hiệu quả.
Hơn một nửa thâm hụt tài khoản vãng lai gần đây là do việc nhập vàng mà ra. Tiền tiết kiệm nên được phân kênh cho các hoạt động đầu tư khác. vàng không phải là một nguồn đầu tư hay tiết kiệm tài chính.
Bà Bapley Sethi, người điều hành một cơ sở bán trang sức ở New Delhi, nói rằng mức giá cao kỷ lục khoảng 540 đô la 10 gram đã khiến người dân mua các mặt hàng trang sức làm từ vàng ít đi.
Mọi thứ đều giảm. Nếu trước đây họ tặng 6 cái vòng đeo tay, thì nay họ chỉ tặng 1. Nếu họ từng tặng các hộp quà lớn gồm vòng cổ và hoa tai bằng vàng, thì giờ họ tặng ít đi. Đây là sự khác biệt đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra.
Nhưng các nhà kim hoàn chỉ ra rằng nhu cầu sụt giảm từ các cá nhân có ít tác động tới hoạt động kinh doanh nói chung. Lý do là vì số lượng các cuộc hôn nhân đang gia tăng tại đất nước, nơi mà 2/3 dân số hơn 1 tỷ người hiện dưới 30 tuổi. Không chỉ các khu vực thành thị mới đẩy mạnh nhu cầu mua vàng, sự thịnh vượng hơn ở các khu vực nông thôn cũng dẫn tới việc mua vàng tại các làng mạc, là nơi mà các cơ sở ngân hàng thường hoạt động một cách hạn chế. Và tại đây, vàng được coi là một tài sản an toàn. Đó là một thị trường lớn tại Ấn Độ, vì 2/3 dân số của nước này sinh sống ở nông thôn. Người Ấn Độ ước tính có khoảng 20.000 tấn vàng tồn đọng trong các sản phẩm như trang sức, vàng thỏi và tiền vàng.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Ấn Độ nói họ lấy làm thất vọng về phán quyết của một tòa án Mỹ đối với một người Mỹ gốc Pakistan về vai trò của ông này trong các cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai năm 2008. Bộ trưởng Ngoại giao của Ấn Độ, ông Salman Khurshid, hôm nay nói rằng David Coleman Headley đáng tội để bị phạt nặng hơn là bản án 35 năm tù đã được một tòa án liên bang ở Chicago tuyên phạt hôm qua. New Delhi đã vận động để dẫn độ bị cáo Headley sang Ấn Độ để bị truy tố về vai trò của ông này trong các cuộc tấn công. Headley có thể bị án tù chung thân, nhưng các công tố viên liên bang yêu cầu một bản án nhẹ hơn vì đương sự đã cung cấp thông tin dẫn tới việc truy tố những người khác có liên can tới nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba ở Pakistan. Hồi tháng 11 năm 2008 ở Mumbai, các phần tử khủng bố thuộc nhóm Lashkar-e-Taiba đã chiếm một khách sạn, một trung tâm sinh hoạt của người Do Thái và nhiều tòa nhà khác trong suốt 3 ngày. 166 người đã bị giết chết trong các cuộc tấn công đó, kể cả 6 người Mỹ. Headley nói ông ta đã chọn các địa điểm là mục tiêu của vụ khủng bố và khai rằng ông đã được tình báo Pakistan huấn luyện và đã nhận được vũ khí cũng như được huấn luyện thêm bởi Lashkar-e-Taiba mà ông nói là hoạt động có phối hợp với tình báo Pakistan. Cơ quan tình báo Pakistan đầy thế lực, gọi tắt là ISI, từ lâu đã bị nghi ngờ là có dính líu trong các vụ khủng bố tại Mumbai. 3 nhân viên của cơ quan này đã bị các công tố viên Mỹ nêu tên là những kẻ tổng phạm trong các vụ tấn công đó.
Quay sang phần tin Đông Á, Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ thực hiện những biện pháp chống trả mạnh mẽ nhắm vào Nam Triều Tiên nếu Seoul trực tiếp tham gia vào một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc để thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Một thông cáo công bố ngày hôm nay của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc của Bắc Triều Tiên cảnh cáo rằng các biện pháp trừng phạt đồng nghĩa với chiến tranh và lời tuyên chiến đối với Bình Nhưỡng. Thông cáo này cũng dọa sẽ đình chỉ tất cả các cuộc đối thoại với bất kỳ nước nào về vấn đề phi hạt nhân hóa. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư đã nhất trí lên án vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên hồi tháng 12 năm ngoái là một hành vi vi phạm lệnh trừng phạt hiện hành, cấm Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ phi đạn và hạt nhân. Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã đáp lại với tuyên bố sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 và thêm nhiều những vụ phóng hỏa tiễn. Các bức ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tại địa điểm Punggye-ri, nơi nước này từng tiến hành những vụ thử nghiệm vào năm 2006 và 2009. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết cơ sở này có thể đã sẵn sàng để thực hiện vụ thử hạt nhân vào bất cứ lúc nào nếu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết định tiến hành. Mặc dù thông cáo của Bắc Triều Tiên ngày hôm qua nói những vụ thử hạt nhân và phóng phi đạn nhắm mục tiêu vào Mỹ, các nhà phân tích nói nước này không có khả năng tấn công tới lục địa của Mỹ. Họ nói rằng Bắc Triều Tiên cũng chưa làm chủ được công nghệ cần thiết để gắn đầu đạn hạt nhân vào phi đạn tầm xa.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Quay sang Hoa Kỳ, trong cuộc vận động để được chuẩn thuận vào chức Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông John Kerry, hiện là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện, tuyên bố rằng Hoa Kỳ phải chấn chỉnh tình trạng tài chính trong nước, hầu có thể duy trì vị thế lãnh đạo thế giới. Ông Kerry, một người của Đảng Dân Chủ, đã trực diện với các đồng viện trong suốt 4 giờ đồng hồ ngày hôm qua. Ông trả lời những câu chất vấn về nhiều đề tài, từ kinh tế Mỹ, Iran và nạn khủng bố, cho tới tình hình Afghanistan, Syria và các quan hệ giữa Hoa Kỳ với các nước láng giềng ở châu Mỹ Latin.
Foreign policy is economic policy. The world is competing for resources in global.
Ông Kerry nói, tại thời điểm này, hơn bao giờ hết, chính sách đối ngoại là chính sách kinh tế. Ông nói thế giới đang cạnh tranh để giành tài nguyên và các thị trường toàn cầu. Ông cho rằng, ngày nào mà Hoa Kỳ còn do dự, không lao vào mặt trận này, không ra sức hành động để giành thắng lợi, không chứng tỏ quyết tâm lãnh đạo, là thêm một ngày quyền lực của Hoa Kỳ bị suy giảm. Ông John Kerry đã phục vụ trong Ủy ban quan hệ đối ngoại trong suốt 28 năm ông có mặt tại Thượng viện Hoa Kỳ và giữ chức chủ tịch ủy ban này trong 4 năm qua. Hôm qua, Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm, bà Hillary Clinton đã giới thiệu ông Kerry trước ủy ban. Bà nói rằng ông sẽ mang theo thành tích lãnh đạo và tinh thần phục vụ. Khi loan báo quyết định đề cử ông Kerry hồi tháng trước, Tổng thống Barack Obama nói rằng là con trai của một viên chức ngoại giao, ông Kerry mang trong lòng một niềm kính trọng sâu xa đối với các nhà ngoại giao và các nhân viên phục vụ cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Kerry hứa sẽ triệt để ủng hộ chính sách của chính phủ Tổng thống Obama, theo đuổi một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Ông nói ông sẽ ra sức làm việc để tạo điều kiện, tăng tối đa cơ may thành công cho các hoạt động ngoại giao. Tuy nhiên, ông Kerry, thượng nghị sĩ đại diện cho bang Massachusetts, tuyên bố rằng không một ai nên đặt nghi vấn về quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân. Ông Kerry còn cho hay ông sẽ yểm trợ tiến trình hòa giải với phe Taliban do chính phủ Afghanistan lãnh đạo, nếu điều này khả thi. Nhưng nếu không, ông sẽ tiếp tay để bảo đảm cho sự tồn tại lâu dài của chính phủ Afghanistan. Ông Kerry nói ông hy vọng Washington có thể đạt được một số tiến bộ tại Tây Bán Cầu bằng cách cải thiện quan hệ với Venezuela, Bolivia và Ecuador như đã từng làm và thành công trong việc cải thiện quan hệ với Colombia.
Liên Hiệp Quốc đã mở một cuộc điều tra về việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công và những vụ giết người có nhắm mục tiêu trong các chiến dịch chống khủng bố. Cuộc điều tra sẽ hướng vào 25 vụ tấn công ở Pakistan, Yemen, Somalia, Afghanistan và vùng lãnh thổ Palestine. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào những vụ giết hại dân thường và thương tích do những vụ tấn công này gây ra. Luật sư người Anh Ben Emerson, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về chống khủng bố và nhân quyền, sẽ tiến hành cuộc điều tra này. Hầu hết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là do Mỹ thực hiện. Israel đã sử dụng và các nước khác cũng có thể tiếp cận công nghệ này.
Tổng thống Obama hôm qua đề cử hai nhân vật ra đứng đầu các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ giới đầu tư. Nhà lãnh đạo Mỹ đã mời cựu công tố viên Mary Jo White ra đứng đầu Ủy ban Chứng khoán và tiến cử ông Richard Cordray và chức giám đốc cơ quan bảo vệ tài chính người tiêu dùng. Ủy ban Chứng khoán đã được cải tổ nhằm mục đích ngăn ngừa các hoạt động đầu tư có nhiều rủi ro là nguyên nhân đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vừa rồi, mà Mary Jo White từng xử lý các vụ lừa đảo chứng khoán phức tạp và các vụ án truy tố các băng đảng tội phạm.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. UI và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.